Hello, mình là Nam Hồ, không mọi người đã quay trở lại với radio của mình. Và nội dung mình nói trong radio thì cũng chỉ mang tính chất cá nhân và chủ quan, nên nếu có gì sai sót thì mong các bạn có thể bỏ qua cho mình nhé. Và như thường lệ, nếu là ban ngày thì chúc bạn có một ngày tốt lành, và nếu là ban đêm thì chúc bạn có những giây phút thật thoải mái. Hello, welcome các bạn đã quay trở lại với tập podcast ngày hôm nay. Và mình vừa với thu âm xong tập podcast đầu tiên, tập podcast trước đó là tập 40. Và bây giờ là một tập 41, nhưng mà tập 41 này có vẻ khá là đơn giản. Tại vì nhưng gọi là mình sẽ thu một cái đoạn đầu với đoạn cuối thôi. Thì lý do tại sao thì mình sẽ nói đằng sau kia từ từ đi. Nhưng mà câu đầu tiên mình quên chào mọi người rồi, nên là mình sẽ quên hỏi cái câu là dạo này các bạn như thế nào. Ok, theo như thực lệ đi ha. Thì ok, dạo này các bạn như thế nào rồi? Mọi người có gì mới mẻ hay không? Mọi người có muốn nói gì với mình hay không? Mọi người có muốn chia sẻ với các bạn những gì hay không? Và mình luôn ở đây để có thể lắng nghe với các bạn. Thực ra là mình đặt mọi người ở một cái ngôi là đang là một người lắng nghe mình. Và mình đang chia sẻ với các bạn như là một người bạn. Mình nói thật với mọi người luôn là mình đang nói chuyện với các bạn như là một người bạn luôn đó. Chứ là mình cũng không có gọi là bám sát cái riff của mình quá. Mà mình thật sự là mình cứ thả cái flow của mình trôi thôi. Tại vì mình muốn mọi thứ nó tự nhiên nhất có thể. Và thường thường mình sẽ không cắt ghép quá nhiều, để cho mình giữ gần là khi mà các bạn lắng nghe. Thì giống như là mọi người mình nói ra đó, khi mà mọi người đi xe buýt, hoặc là mọi người đi mua một cái món ăn gì đấy, mọi người đang ở một cái nơi rất là lạ lùng, kiểu như là lạ lẫm, thì các bạn lắng nghe podcast của mình thì các bạn cũng giống như là có một người bạn để có thể kế bên và đang trò chuyện để tiếp thêm nguồn năng lượng cho các bạn. Thì đó là mục tiêu của mình và mục tiêu chính để mình xây dựng lên kênh radio của Nấm này. Đấy. Thì ok, thì có thể các bạn đọc tiêu đề rồi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nói lại chuyện về dinh dưỡng. Thực ra mình sẽ thuật lại cho các bạn nghe một đoạn hội thoại của mình với lại chị Yuri dinh dưỡng, một chị học ở RMIT. Và mình rất là kiểu như là honor của mình. Mình rất là có một cái honor, kiểu như là một vinh dự. Và chị tự nhiên đọc chữ honor, cái mình cảm thấy mình rất là sang mọi người. Tại vì mình đang mình đang có tập podcast với lại một sinh viên trường RMIT, nên là mình phải xài tiếng Anh cho nó shine. Kiểu như là có tiếng Anh vô cái hay cảm thấy như là mình rất là sang. It's my honor to have this conversation with you. Kiểu như vậy. Thì ok, thì mình đã có một cái cuộc hội thoại với chị Yuri về vấn đề ăn chay và những cái vấn đề dinh dưỡng. Hay là mình nhân tiện đây là mình đã xin phép chị để có thể gọi là đăng lên trang podcast của mình. Và mình muốn dành nó ở tập 41. Thật ra là nếu như mọi người nghe cái tập 40 thì mọi người có thấy mình đã có băn khoăn cái lúc 41 hay 40. Tại vì bên chị cũng là 40 luôn. Và nếu như bên mình 40 nữa thì nó rất là giống rồi. Nên là mình muốn cho nó 41. Đó, tôi thích vậy á, tôi thích một cái gì đó nó khác vậy đó. Tôi không thích 40, thực ra lúc đầu tôi cũng tính nói rằng là có một cái duyên gì đó cho 40, nhưng mà thôi, tôi để 41 vậy đó. Cho nó có một xíu gì nó khác biệt thì như là mình sẽ thuật lại cái cuộc nói chuyện giữa mình và chị thôi. Nên là mọi người có thể nghe bên kênh của chị Đánh Dính là Yuri Dinh Dưỡng, hoặc là mọi người có thể nghe ở kênh của mình là Radio Của Nắm. Thì ok, không dài dòng nữa thì welcome các bạn đến với tập podcast số 40. Nào ta cùng nói về việc ăn chay và dinh dưỡng. Ok, thì có lẽ là cái tiêu đề nó hơi cục xúc nhỉ. Nhưng mà có lẽ nếu được thì mình sẽ đổi một cái tiêu đề khác. Nên là khi các bạn thấy một cái tiêu đề khác thì mọi người cũng đừng hoang mang nhé. Mình là đứa hay đổi tiêu đề lắm. Kiểu như là lâu lâu ngồi đọc và thấy không hay thì mình đổi thôi. Kiểu như vậy. Thì ok, thì lý do để có một tập podcast như thế này thì đơn giản là mình muốn cho các bạn ở kênh của mình có thể nghe được cuộc hội thoại của chị Yuri với mình hôm bữa. Tại vì mình đã nói một cái câu chuyện xoay quanh vấn đề ăn chay và những cái lợi ích của việc ăn healthy và eat clean, kiểu như vậy đấy. Thì ok, thì nào, và bây giờ các bạn cùng đến với cái cuộc hội thoại đó thôi. Let's go. Thank you.
Bạn muốn một cuộc sống ngập tràn sự tích cực và vui khỏe để tự tin hơn và yêu bản thân hơn? Bạn muốn dựa vào khoa học dinh dưỡng để đạt được một lối sống lành mạnh và bền vững hơn? Vậy thì mình chào bạn, cảm ơn bạn đã ấn nghe Yuri Dinh Dưỡng. Mình là host của các bạn Yuri. Chào mừng bạn đã đến với podcast của mình và hãy đồng hành cùng mình trong tập ngày hôm nay nhé. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Yuri Dinh Dưỡng, một chương trình nói về dinh dưỡng, về lối sống tích cực. Và hôm nay trong tập 40, một tập số chẵn của Yuri Dinh Dưỡng, thì mình đã mời cho mọi người một khách mời khác. Khách mời thứ ba của chương trình đó là bạn Đại. Bạn Đại ơi, bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân được không?
Hello mọi người, hello. Yuri, mình là Quen Đại. Là mọi người có thể biết mình với cái tên là Nấm. Và mình có một kênh podcast trên Spotify là Radio của Nấm. Thì hiện tại mình là sinh viên năm nhất của trường Khoa học Xã hội và Nhân văn Hồ Chí Minh. Và rất vui vì hôm nay được trở thành khách mời của Yuri Dinh Dưỡng. Yeah.
Vậy thì bạn đã từng tìm hiểu về dinh dưỡng chưa?
Thực ra mình là một người khá là quan tâm về dinh dưỡng. Nhớ kỹ cái khoảng thời gian là đầu lớp 10 cho tới tận bây giờ luôn. Là tại vì đầu lớp 10 là mình có giảm cân. Mình bị ám ảnh cái việc tăng cân á, mình không biết tại sao. Nhưng mà thường thường á nha, sau cái kỳ thi tuyển sinh vô lớp 9 á, thì ai sẽ cũng bị sụt ký, bị giảm cân một cách rất là trầm trọng. Tại vì cái thời gian ôn luyện rất là dài. Nhưng mà riêng mình thì mình lại bị tăng cân. Nên là mình vô lớp thì mình cảm thấy là ai cũng có một form nó rất là đẹp đẽ, ý là người đẹp rất là nhiều. Mình bị tự ti mọi người. Thế là mình đi tìm hiểu về dinh dưỡng. Mình tìm hiểu coi là làm sao để giảm cân, rồi mình ăn như thế nào, mình đi tập như thế nào, mình đi tập gym như thế nào, có nên sử dụng thuốc giảm cân hay không. Và từ đó mình biết tới dinh dưỡng nhiều hơn. Rồi mình đi học cách làm sao để nấu ăn những cái bữa ăn healthy hơn. Đó, kiểu như vậy.
Hóa ra là cũng có tìm hiểu về dinh dưỡng rồi. Vậy thì bạn đã từng thử qua chế độ nào chưa? Hay là bạn có nghe qua những khái niệm như là eat clean hay là keto, intermittent fasting kiểu như vậy chưa?
Thật ra thì nghe hơi lạ nha, nghe mọi thứ rất là lạ. Nhưng mọi thứ rất lạ, nhưng mà mình có thử eat lean rồi, còn mấy cái khác thì mình chưa thử. Eat lean là mình có thử trong lúc mình học lớp 10 với lớp 12. Ở cuối lớp 12 sẽ có một cái hội chạy xuân. Ở cái hội chạy của mình thì sẽ có một cuộc thi gọi là Miss Sài Gòn. Nên là mình phải thêm một chế độ eat lean để cho nuột nà đó. Thì eat lean thì theo như mình hiểu nha, thì đó là một cái dạng ăn uống mà sẽ được nêm đếm ít gia vị, kiểu như là sẽ giữ cái vị ngọt nguyên bản của những cái thực phẩm, ví dụ như là thịt và rau củ, và có thể sử dụng những cái phương pháp ví dụ như luộc và hấp. Thì mình nhớ luôn là cái khoảng thời gian đó thì mình sẽ thường ăn, thứ nhất là cơm gạo lứt, ăn chung với lại đậu que hấp và ức gà, lâu lâu thì ăn cơm chiên nhưng mà ít dầu thôi, kiểu như là có một bỏ muối nhưng mà cũng chút xíu muối thôi. Nên là eat lean của mình đơn giản, cái niệm eat lean của mình là ăn cái gì mà đừng có bỏ nhiều gia vị là được đó, vậy thôi.
Vậy thì bây giờ bạn có ăn eat lean không?
Thì đó là, đây là một câu hỏi rất là hay. Tại sao bây giờ mình lại không ăn eat lean, đúng không? Thật ra là cái quá trình ăn eat lean đối với mình cảm thấy nó hơi khó nha. Tại vì dù mình là một người không thích ăn hàng nhiều, nếu như mà các bạn có biết về làng đại học thì các bạn sẽ biết là trong làng đại học sẽ có rất là nhiều hàng quán ăn, ví dụ như là cá viên chiên, rồi ví dụ như là mì, đồ, nói chung là những cái thứ nói chung là không được sạch á, bất đắc dĩ thì mình mới ăn thôi. Nên là, nhưng mà mình vẫn không có quay lại được eat lean, tại vì nó khó. Nó khó, thứ nhất là nó khó trong cái việc ăn uống. Ăn uống là mọi người phải luôn giữ ở một cái mức nhất định. Và thứ hai là các bạn không được vượt quá cái mức nêm nếm. Ví dụ như là mọi người ăn quá mặn thì cũng không được, mà các bạn ăn ngọt quá cũng không được, tại vì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới sức khỏe. Thí dụ như mình thích á, thì mình sẽ quay lại eat lean. Mà giờ mình chưa thích nên là mình chưa quay lại eat lean. Đó.
Nói chung á, là cái mấu chốt ở đây là phải đa dạng, phải ăn đa dạng, nhiều màu sắc thì mới có thể trung hòa được cái lượng dinh dưỡng trong cơ thể mình. chứ không phải là cứ đâm đầu vô ăn một nhóm chất và cứ tin đó là nó tốt nhưng mà nó làm mình stress, nó làm mình ngày nào mình cũng phải mình phải hạn chế hết mức có thể, thì mình cái đầu mình stress thì làm sao mà mình có thể vui khi ăn được.
Kiểu như là mình ăn mà cái tư duy mình không được thoải mái, kiểu như là mặc dù cái món ăn đó đang giúp mình giảm cân nhưng mà cái tư duy cũng như là cái suy nghĩ nó tiêu cực thì nó cũng làm cho phản tác dụng.
Đúng rồi, mọi người không biết là stress nó cũng là một nguyên nhân gây nên tăng cân á. Nếu mà stress quá nhiều có thể gây tăng cân, mất ngủ cũng có thể gây tăng cân, uống nước không đủ cũng có thể gây tăng cân, chứ không phải là ăn nhiều với lại là không tập thể dục mới là tăng cân đâu. Vậy thì bạn có thể miêu tả một ngày của bạn, bạn sẽ ăn cái gì không? Và cụ thể là những món gì?
Dạo gần đây á, thì mình tự nhiên mình thích ăn bánh mì sandwich ở buổi sáng. Nên là mỗi sáng á, mình thường chỉ là mình sẽ bỏ cái bánh mì vào cái lò vi sóng ho lục, lò chiên không dầu chứ, để mình nướng sơ qua với lại một tí xíu bơ, rồi mình chiên một cái trứng để mình ăn thôi. Rồi sau đó tới buổi trưa, mình rất thích ăn gỏi cuốn. Trường mình được cái gỏi cuốn cho rất là nhiều rau. Rồi cái buổi chiều thì về nhà ăn cơm nhà. Rồi sau một ngày kiểu như là ăn cái gì đó tạp nham trên trường thì nó không được gọi là vệ sinh cho lắm, thì về nhà thì mình vẫn thích cơm nhà hơn. Và thường thường mình sẽ hạn chế mua đồ ăn về nhà, và những cái món ăn ở nhà mình á thì nấu những cái rất 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 là nhiều luôn á. Thường những cái món ăn sẽ xoay quanh là thịt kho, rồi cá chiên, tôm, kiểu như vậy, nó cứ xoay quanh như vậy đó. Mình chỉ xét về cái mức độ chữ cái chữ clean thôi á, thì mình nghĩ là một ngày của mình nó khá là sạch, nó sạch hơn những cái bạn sinh viên khác. Buổi sáng họ sẽ đi ăn cơm ở ngoài, rồi buổi trưa thì họ lại tiếp tục ăn những cái món nặng bụng, ví dụ như là lẩu, rồi mì gói xào kiểu như vậy. Rồi buổi chiều thì tiếp tục quay trở về với hộp cơm sinh viên. Kiểu như là mình càng lớn á, cái mình ngồi mình được, kiểu như là mình học rất là nhiều, cái mình mới ngồi mình cũng tìm hiểu, mình ngồi mình suy nghĩ là kiểu như là mình sẽ chú tâm vô cái cách người ta làm ra món ăn nhiều hơn là mình quan tâm tới cái việc là có bị tăng cân hoặc là có bị mập lên hay không á.
Trong podcast của bạn thì bạn có nói về làm một tập về ăn chay, thì mình nghĩ là bạn cũng có nhắc qua ở trong podcast rồi. Bạn có thể nói một chút về trải nghiệm của bạn về 2 tuần ăn chay của bản thân, với lại là những bài học mà bạn rút ra được từ cái thử nghiệm này hay không?
Thật sự là trước đây bản thân mình cũng từng ăn chay, nhưng mà mình sẽ ăn chay theo kiểu ăn theo kiểu phong trào á, kiểu như là ba má ăn thì mình ăn, giống như là ăn những ngày rằm. Để bắt đầu một cái khoảng thời gian 1 tuần ăn chay á, thực sự nó như với đối với một người mà không có tìm hiểu, không có biết gì về chay thì nó rất là khó. Thì như mọi người nghĩ nó hơi, mình nói rồi, nó sẽ rất là khó khăn. Tại vì khó khăn thứ nhất là khó khăn với gia đình. Tại vì gia đình mình thường không ăn chay. Và khi mà ăn chay á, là phải ăn một cái mâm riêng, và ăn phải kiểu như là phải nấu riêng, và phải một mình nấu. Rồi cứ thế mình tiếp tục. Nhưng mà kiểu như là ăn riết bị ngán á, không biết mọi người ăn chay mọi người có bị ngán không, nhưng mà kiểu như là chúng ta sẽ chỉ hớn hở những ngày đầu tiên thôi, và qua cái ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu rồi là bắt đầu kiểu chán rồi. Nó sẽ không giống như là ăn uống theo kiểu giảm cân là sẽ có một ngày cheat day. No, ăn chay là không có vụ cheat day ở đây, mà bạn phải tiếp tục ở đó. 2 tuần ăn chay đó là mình không có đi lên trường nhiều, không cần phải mua những cái đồ ăn mặn để mình ăn. Tại vì thường thường á nha, đồ chay á, mẹ mình nói là bỏ bột ngọt rất là nhiều. Tại vì bỏ bột ngọt nhiều mình ăn mới ngon miệng, tại vì nó sẽ không làm tự thịt. Kiểu như là ăn mà mình cảm giác bị lo sợ. Mình ăn chay thì cái thay đổi lớn nhất của mình, giống như mình đã chia sẻ trong podcast của mình rồi á, thì mình đi vệ sinh được. Mình không có bị constipation. Mình không có bị táo bón. Khi mọi người tiêu thụ một cái lượng đồ ăn mà không có thịt, thì bên cạnh cái việc nó rất là nhẹ, một khi đã nhẹ nó sẽ quét sạch mỗi cái chất dơ ra ngoài rất là nhanh chóng đấy. Nên là khi mà mình ăn chay thì mình chỉ đơn giản là một cái liều thuốc để thanh lọc lại cái cơ thể, và giúp cho các bạn có thể gọi là thải những cái chất độc mà trước giờ các bạn đã tích tụ bấy lâu nay.
Thiệt ra đối với một người trẻ như tụi mình á, ăn chay rất là khó.
Đúng rồi,
ăn chay siêu khó luôn. Ăn chay mà kiểu healthy á là càng khó hơn nữa.
Những cái người trẻ bây giờ á thì bên cạnh cái việc là họ quan tâm tới cái việc không sát sanh thì họ còn phải quan tâm tới cái việc healthy nữa. Mà đã bỏ nhiều bột ngọt rồi thì làm sao mà nó còn cái nghĩa, cái gọi là cái ý nghĩa của cái việc healthy nữa. cái việc ăn chay đối với giới trẻ bây giờ kiểu như là mình thấy là ai ăn được là rất là mừng, còn người ăn được thì sẽ gọi là sẽ có một cái sự tiếp nối và truyền lại cho những cái người sau nữa. Khi một người ăn chay thì nó cũng sẽ lan truyền những cái đức tính tốt cũng như là những cái thói quen tốt đến những người khác, và từ đó sẽ nâng cao cái ý thức ăn chay của một người nhiều hơn.
Ok, tụi mình có thể tìm thấy bạn ở đâu ha?
Mọi người có thể tìm thấy mình một cách rất là nhanh, đó chính là search trên Spotify, Radio Cụ Nắm, là mọi người sẽ thấy một cái hình, cái cover màu tím liệt tìm sim rất là xinh xẻo trên đấy. Và từ đó mọi người sẽ kiếm ra được Instagram cũng như là Facebook của mình.
Ok, vậy thì cảm ơn Quang Đại đã tham gia cùng Yuri Dinh Dưỡng, cùng tám chuyện cùng Yuri Dinh Dưỡng ngày hôm nay. Mong mọi người sẽ vừa ủng hộ Yuri Dinh Dưỡng và vừa ủng hộ Radio Cụ Nắm nha mọi người. Cảm ơn
mọi người. Mình chào tạm biệt bằng tiếng Ý đi. Arrivederci.
Arrivederci. Arrivederci.
Ok, hai, ba.
Arrivederci. Grazie. Arrivederci.
Bye bye.
Bye. Nếu các bạn đang lắng nghe trên Spotify và cảm thấy chương trình này bổ ích, thì các bạn hãy giúp mình đánh giá sao cho Yuri Dinh Dưỡng, vì chương trình nào có càng nhiều lượt đánh giá cao, nó sẽ lan truyền đến khán giả nhanh hơn và rộng rãi hơn. Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ và bye bye, hẹn gặp lại!
Ok, hello các bạn, mình đã quay trở lại đây. Nếu như mà mọi người nghe được tới tận bây giờ thì có lẽ các bạn rất là phi thường, tại vì rất là ít người khi mà nghe hết một tập podcast của mình. Mình nói thật với các bạn luôn là rất ít người nghe hết podcast của mình. Mình biết là họ chỉ dừng lại ở phút nửa đoạn, hoặc là có khi là chưa bắt đầu họ đã dừng rồi. Nhưng mà ok, nên là những ai mà nghe tới tận bây giờ thì mình cảm thấy rất là vinh dự, và mình rất là biết ơn mọi người đã nghe tới tận bây giờ. Yêu các bạn lắm luôn. Mình nói rồi, dù có một người nghe mình vẫn làm. Đó là châm ngôn khi mình làm podcast. Mình vẫn vẽ một cái hình cover rất là đỉnh cao, một cái hình cover rất là dễ thương cho từng cái tập podcast của mình. Điều đó chứng minh cái việc là mình rất nâng niu từng tập podcast, và mình rất nâng niu từng người, dù chỉ một người. Đấy, thì vừa rồi là mọi người đã nghe cuộc đối thoại giữa mình với chị Yuri rồi. Thì ok, thì có lẽ là mình sẽ cũng sẽ kết thúc tập podcast của mình ngay tại đây thôi. Chứ bây giờ cái nội dung mình đã nói như thế rồi, thì mình nói thêm gì được nữa. Thì mình chỉ truyền tải cái tóm tắt. Mình sẽ có một cái kết tóm tắt nhỉ. Một cái kết tóm tắt rằng là các bạn đừng quên cốt lõi duy nhất của việc ăn chay, rằng là không sát sanh. Và bên cạnh cái việc các bạn ăn chay thì mọi người cũng nên chú ý tới cái việc chọn nguyên liệu, chế biến như thế nào cho nó thật healthy và nó thật gọi là tốt cho sức khỏe mọi người. Thay vì ăn những cái món ăn hàng quán bên ngoài thì các bạn cũng có thể về nhà tự làm và tự biến tấu cho nó một cái thang đo dinh dưỡng nhất định, để các bạn có nhiều gọi là hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng nhất. Có lẽ là cái việc edit của chị Yuri đã cắt bớt một số cái câu chuyện của mình. Thực ra mình kể chuyện dài lắm, mình kể tới một tiếng đồng hồ lận cuộc nói chuyện của mình với chị tới một tiếng đồng hồ nữa, nhưng mà chị mình không biết tại sao, nhưng mà chị cắt chỉ còn có 12 phút của mình thôi, nên là đâu đó mình cũng rất là buồn. Nên là nếu như chị Yuri có nghe được tới đây thì em nói thiệt, em rất là buồn. Em hơi buồn một tí xíu, là tại vì ý là mặc dù chị có nói là chị cắt ít, chị sẽ cắt, nhưng mà mình không nghĩ là chị cắt nhiều đến như vậy. Đấy, mặc dù tại vì quan niệm mỗi người sẽ khác nhau. Đối với mình, khi mà các bạn mời một khách mời đi, hoặc là các bạn mời một ai đó nói chuyện, thì mình muốn có một cái sự tương tác, chứ mình không muốn là khách mời sẽ phải nói quá nhiều. Và khi khách mời nói quá nhiều như thế thì mình nghĩ là ví dụ như ấy quá thì chúng ta có thể giữ nguyên cho họ, tại vì đó cũng là một cái gì đó thể hiện cái nét đặc trưng của họ. Nhưng mà khi chúng ta như vậy thôi thì một cái gì đó hơi chạnh lòng, giống như tôi nè. Nên thường thường tôi mời bạn tôi sẽ để hết, mặc dù bạn tôi nhiều khi nói chuyện hơi xàm thiệt, giống như cuộc nói chuyện với bạn bè của tôi hơi xàm thiệt, nhưng mà tôi sẽ luôn luôn tôi giữ hết, tại vì tôi gọi là tôi muốn lưu lại những cái kỷ niệm với mọi người ấy, kiểu như vậy. Thì ok, các bạn cũng đã nghe rồi, thì mình đã chốt một cái ok lời ý cuối cùng. Mọi người ăn chay hay là mọi người ăn gì đó thì mọi người vẫn luôn chú ý rằng là tốt cho sức khỏe nhé, rất là tốt đấy. Ok, thì ok, thì cảm ơn các bạn đã lắng nghe Radio Cụ Nắm, và có gì thì các bạn hãy contact cho mình nhé. Và mọi người muốn làm về chủ đề gì thì cứ nhắn tin cho mình sẽ luôn lắng nghe. Thật ra hồi đó giờ vẫn chưa có ai gửi cho mình làm về một chủ đề cụ thể nhỉ, nên là mình cũng rất là mong có một bạn nào đấy nhắn tin và giống như là kiểu như là một cái khát khao được vào radio của Nắm để nói chuyện với mình thì ok, mình rất muốn được có thể gọi là, ê tại sao mình không tạo một cái series nói chuyện như thế nhỉ. Ok, mình sẽ giữ cái content này. Ok thì arrivederci, bye bye.